Chúa Nhật, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Lời mời gọi cuối cùng. Sách ngôn sứ Isaiah, chương 55, từ câu 1 đến câu 11.
Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây. Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng. Đến mua rượu, mua sữa, không phải trả đồng nào. Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống? Tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng. Hãy chăm chú nghe ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai và đến với ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, để trọn bề nhân nghĩa với David. Này, ta đã đặt David làm nhân chứng cho các dân, làm thủ lãnh chỉ huy các nước. Này, ngươi sẽ chiêu tập một dân tộc ngươi không quen biết. Một dân tộc không quen biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi. Vì Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi, vì Đức Thánh của Israel đã làm cho ngươi được vinh hiển. Hãy tìm Đức Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo. Người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có, mà trở về với Đức Chúa, và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta. Sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy. Một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó.
Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 5.
Phàm ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng sinh thành thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa, đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. Ai là kẻ thắng được thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến nhờ nước và máu. Không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật. Có ba chứng nhân: thần khí, nước và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều: chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm, thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn, vì đó là lời chứng của Thiên Chúa, lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người.
Tin mừng theo Thánh Marco. Đức Giêsu chịu phép rửa.
Ông Gioan rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước. Còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.
Marco chương 1, từ câu 9 đến câu 11.
Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilee đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con.
Người Do Thái rất nhạy cảm về sự ô uế nơi thân xác. Theo sách Lê Vi, thân xác con người có thể bị ô uế bởi nhiều lý do. Chạm vào xác chết hay vào người phong làm ta ra ô uế. Người phụ nữ sinh con hay có phản ứng sinh lý bình thường cũng trở thành ô uế và cần được thanh tẩy. Lẽ ra, người phụ nữ bị băng huyết không được chạm vào Đức Giêsu. Đây không phải là sự ô uế do phạm tội về mặt đạo đức, mà chỉ là sự ô uế khiến người ta không được phép dự các lễ nghi. Để sạch trở lại, cần được thanh tẩy. Nước là cách thanh tẩy dễ dàng nhất. Sách Lê Vi hay dùng câu: Lấy nước mà tắm rửa. Nước dùng để thanh tẩy thường là nước nguồn, nước mưa. Cho đến nay, trong nhánh Do Thái giáo, chính thống hay bảo thủ, nơi thanh tẩy vẫn chiếm vị trí trung tâm của nhà cộng đoàn. Chúng ta không lấy làm lạ khi Gioan Tẩy giả mời gọi dân chúng đến với ông để chuẩn bị cho đấng Messiah đang gần tới. Ông kêu gọi người ta hối cải, xưng thú tội lỗi mình, rồi chịu phép rửa của ông ở dòng nước sông Giô-đan. Đức Giêsu đã nghe tiếng kêu của Gioan và đã đến, đã đứng chung với các tội nhân chờ đến phiên mình, đã dìm toàn thân mình dưới nước và được Gioan ban phép rửa. Lúc ấy, Ngài đã trên 30 tuổi, làm thợ nhiều năm ở Nazareth, đã lặng lẽ và bình an chờ đợi ngày cha sai mình. Nhận phép rửa của Gioan là làm một cử chỉ khiêm hạ. Đức Giêsu không ngờ 9 giây phút dìm mình ở con sông này lại là giây phút Thiên Chúa ngỏ lời với Ngài, vén mở cho Ngài biết Ngài là ai trong mắt của Thiên Chúa và kín đáo mời gọi Ngài rời Nazareth để lên đường. Con là con yêu dấu của cha. Đó là lời Thiên Chúa từ trời phán. Như Isaac là con yêu dấu của Abraham, Đức Giêsu là con yêu dấu của cha. Ngài là con như vị vua mới đăng quang thuộc dòng David được Thiên Chúa tuyển chọn và bảo: Con là con của cha, hôm nay cha đã sinh ra con. Như người tôi trung được đầy Thánh Thần để làm sứ mạng, Ngài được Thiên Chúa tuyên bố: Cha hài lòng về con. Thiên Chúa Cha hài lòng về Đức Giêsu là người con yêu dấu, người đã vâng ý Cha suốt bao năm ở Nazareth và sẽ còn vâng ý cha cho đến nỗi hy sinh chính mạng sống mình. Những gì xảy ra trên sông Giô-đan hôm nay sẽ tiếp diễn mãi trong suốt đời của Đức Giê-xu. Ngài không chỉ xếp hàng với những người tội lỗi, mà hơn nữa, đấng không hề biết đến tội, thì vì chúng ta, Thiên Chúa đã làm Ngài thành thân tội. Thánh Thần đã xuống trên Ngài ở Giô-đan, sau đó sẽ đưa Ngài vào hoang địa để chịu thử thách. Đức Giê-xu đã khiêm tốn chịu phép rửa bởi Gioan và Ngài sẽ còn đau đớn chờ một phép rửa khác nữa. Ngài đã hỏi hai môn đệ xem họ có dám chịu phép rửa mà Ngài sắp chịu không. Phép rửa ấy không gì khác hơn là cái chết để phục vụ và hiến mạng làm giá chuộc cho muôn người. Chúng ta đã được chịu phép rửa trong Thánh Thần, nhưng danh Chúa Giê-xu đã được ơn tha tội. Ước gì Chúa Cha cũng nói với từng người chúng ta: con là con Cha yêu dấu, Cha hài lòng về con. Lạy Chúa Giê-xu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình làm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là đấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân chờ Gioan ban phép rửa. Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng giòn yếu đuối chúng con. Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của Gia-kêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến.